This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay. Hoàng Tính gửi đến cho quý vị tiếp của cái phần sau của câu chuyện được mang tên cũng rất là hay và không thưa quý vị. Xuân Muộn thưa quý vị. Xuân Muộn tác giả là anh hay chú Trần Trí. Hoàng Tính cảm ơn trước tác giả Trần Trí đã có một câu chuyện phải gọi là rất là hay cho Hòa Tĩnh và nhẹ nhàng cho Hòa Tĩnh có dịp để gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ha. Cảm ơn chú Trần Trí và cảm ơn quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với phần cuối của câu chuyện được mang tên là Xuân Muộn thưa quý vị. Mời quý vị. Buổi chiều cuối năm, cô Thơm không phải dệt chiếu với má. Ba cô cũng ngưng làm việc thường ngày của ông. Công việc của ba cô Thơm đó là trồng tỉa trong cái khu vườn rộng ở phía sau nhà để mà đem rau trái ra để chợ để mà bán. Thời gian còn lại thì ông làm nghề tay trái đó là chế ra những cái con rối làm bằng giấy bồi, sơn đủ màu sặc sỡ đặng đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Các con rối của ba cô làm thiệt là ngộ nghĩnh. Có con thì hình dạng đó là một cô gái bận áo kiểu như là mấy cô tiểu thư đại cát ngày xưa rồi đó. Hai tay thì cột dây nối vào mấy cái cây đũa tre, đem cột cái con rối lên trên cái mái hiên. Rồi khi mà có gió thổi qua thổi lại thì mấy cái cây đũa nó chuyển động, khiến cho cô gái như là đang uyển chuyển múa, ngó thiệt là vui con mắt nha. Ông còn làm mấy anh đánh võ hay hoặc là múa kiếm, gió thổi vào là làm mấy cái anh này đi những cái đường quyền cũng ngộ ngộ không kém. Hay là những cái con thú khác nhau, con nào con nấy có những cái hình thù cũng như là chuyển động khác nhau, làm cho lũ trẻ mê tích, đòi cha mẹ mua để mà chơi. Ngày tư, ngày Tết mà, mấy con rối của ba cô Thơm bán chạy gấp mấy lần của những ngày thường ở trong năm đó. Bà phải bắt thằng Sáu, thằng Báo làm phụ mới bán kịp được. Đó. Thằng nhỏ ham chơi, bị bắt làm việc rồi giúp ba sơn sơn phết phết rồi cột dây này nọ mà mặt mày nó thiệt chứ bí sĩ à, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà chiều 30 thì ba cũng nghĩ hết mọi chuyện, chuẩn bị bài biện bàn thờ để tối còn cúng giao thừa nữa. Thằng Báo lại được dịp nhảy chân sáo ra chơi với đám bạn cùng xóm tha hồ mà đốt pháo lẻ nha. Má cô cũng tiêu tích ở dưới bếp á, nấu nấu nướng nướng cho kịp những cái món ăn đặng mà ba có để mà cúng ông bà. Cô ba hụ hở với má, má thì sai làm gì á, làm nấy. Bữa nay á, cô thấy lòng mình thiệt là rộng rãi phơi phới. Má có bắt cô làm nhiều thứ quá hay cằn nhằn cô cái này cái nọ thì sao vậy nè, cô cũng đều là vui vẻ bỏ qua hết à. Mà cô không có vui sao được, phải không? Khi mà cái mối giao tình giữa cô với lại thầy Quy càng ngày lại càng sâu đậm nữa. Sâu đậm đến nỗi mà nhiều khi cô phải bùi ngùi tôi cô nhớ lại gần cả chục, hàng chục, hai chục năm về trước. Khi mà cô bắt đầu biết suy nghĩ cũng như là biết cảm xúc giống như là cô chưa từng có được sống vậy đó. Được nếm cái hương vị tuyệt diệu của đời sống đó là tình yêu mà cô mới vừa có được đó. Bây giờ cô mới thấy mình thiệt sự đó là sống đó. Cô nghe từng hơi thở, từng cử chỉ của mình đều mang một cái ý nghĩa. Chứ không có như ngày trước đó, y như là câu nói diễu của một diễn viên trong mở vở hài kịch ở trên truyền hình đã nói, sống mà không yêu á cũng như là chết mà còn biết thở đó à nghe. Mỗi ngày mới của cô Thơm đó là một ngày của chờ đợi, của một sự mãn nguyện vì tình yêu của mình đã được đền đáp ấm áp đề quê. cái hộp bánh bích quy cũ của cô cũng đã đầy nhóc những cái lá thơ tình của thầy Quy gửi cho cô đó. Chắc cô phải kiếm thêm một cái hộp khác quá à. Hai bữa trước thầy còn dúi vào tay cô một cái tấm thiệp xuân do chính tay thầy vẽ, chứ không phải là mua ngoài tiệm về à nghe. Thầy vẽ thì cũng hơi sến sủa xíu. Thiệp gì mà toàn là mấy trái tim đủ màu, to có, nhỏ cũng có nữa. Nhưng mà cô không có muốn chê, bởi vì cô thấy cái thiệp á, chứa hết những cái tình cảm dạt dào mà thầy Quy dành cho cô. Nhưng là ở phía bên trong đó, phía bên trong thì còn nắn nót ghi bằng nét chữ vừa rắn rỏi vừa bay bướm như rồng bay phượng múa của thầy đó. Thầy viết vậy nè: tặng cô thơm, mùa xuân ý nghĩa nhất của đời tôi. Cô đọc cái câu viết ngắn ngủn rồi, nhưng mà hàm xúc đó của thầy đã làm cho cái lòng bồi hồi khôn tả luôn. Cho tới giờ phút này mà thầy Quy vẫn còn cô tôi với cô Thơm nữa, chứ chưa có dám tiến tới cái chỗ anh em. Nhưng mà cô Thơm thì không lấy đó để mà làm một cái điều gì cả. Chữ nghĩa xưng hô chỉ là cái bề ngoài thôi. Tình cảm bên trong mới thiệt là một cái điều quý quá ha. Rồi cả 9 giờ tối, bàn thờ tổ tiên cũng đã tươm tất hết rồi. Ba cô đi ngủ sớm đặng còn dậy đúng nửa đêm rước ông bà về ăn Tết. Má cô thì cũng đã nấu xong đâu vô đó rồi, chỉ chờ đem thức ăn lên để mà cúng thôi. Bà đã đi tắm rửa chuẩn bị để mà đón giao thừa. Cô Thơm thì cũng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Bởi vì đêm nay cô sắp làm một cái điều thiệt là đặc biệt mà cô chưa bao giờ cô làm á. Đó là bói kiều. Bói kiều cho biết tình duyên ra sao đó mà. Hồi cô còn học lớp đệ nhị, thầy Việt Văn của cô có dạy cả lớp cái cách gọi là cái cách bói kiều theo cái kiểu riêng của thầy. Thầy nói có nhiều cách bói kiều lắm, nhưng cách nào nó cũng rắc rối hay hoặc là quá mê tín dị đoan. Cái người bói phải khấn vái với những cái nhân vật ở trong truyện á, thiệt là rườm rà và vô ích. Còn cách của thầy đó hả, theo như thầy lý luận á, vừa giản dị vừa khoa học, vừa kết hợp được cả đông cả tây cả kim cả cổ nữa. Thầy không tin cách người ta cầm cái cuốn truyện kiều mở ra đại trang nào rồi đọc trang nấy, vậy là không có chính xác đâu. Thầy giải thích là cái người mà bói kiều kiểu đó có thể cố tình mở ra cái phần sách nào mà họ đoán có những cái câu thích hợp với sở cầu của họ, vậy thì làm sao mà linh ứng được. Thầy hướng dẫn cả lớp thử bói kiều theo kiểu của thầy bằng cách lấy một cái bộ bài tây 52 lá. Thầy nói đông nói tây hòa hợp là vậy đó ha. Để bói ra hai câu của cái cuốn truyện dài 3.254 câu của cái cụ tiên Điền Nguyễn Du đó. Cái cách bói của thầy như vậy. Thầy tính mấy cái lá bài có cái hình như là già đầm bồi là cái con số 0. Lá ách là cái con số 1. Còn lại lá nào á, mấy nút đương nhiên là cái số đó rồi. Thì cái người bói kiều cầm thầm xưng cái tên, xưng cái tuổi rồi thành tâm khấn vái cụ Nguyễn Du. Xin cụ linh thiêng ứng nghiệm với cái điều gì mà mình đang cầu xin để biết cụ giải ra sao. Đó, người đó xào 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 lên cái bộ bài nhiều lần rồi rút ra 4 cái lá. Rồi đặt xuống theo thứ tự đặng coi phải tìm tới cái câu thơ nào ở trong sách. Nếu mà câu thơ đó là cái câu, có cái câu người ta gọi là cái câu lục thời, đọc tiếp câu bát ở phía dưới đó. Còn như câu đó là một câu bát thời phải đọc cái câu lục ở phía trên đó. Gần 20 năm trời rồi mà cô Thơm còn nhớ thiệt kỹ những cái lời của thầy hướng dẫn nghe. Lúc mà cô đang trịnh trọng cầm cái cuốn sách và cái bộ bài sửa soạn bói kiều á, thì má cô từ dưới nhà bước lên, má hỏi:
nè, giờ này mà con còn thức hả con? Đi ngủ đi chứ, đặng chút nữa còn dậy còn đón giao thừa với ba má với con.
Từ chiều tới giờ, cô Thơm cô để ý thấy má cô khang khát rồi nha, ít nói ít cười hơn mọi ngày à. Trong bếp khi cần gì má mới nói với cô mấy câu à, còn không thì má cứ lầm lì lì làm việc vậy thôi á. Nhìn má buồn buồn, tuồn như là có một cái tâm sự gì mà má không có thổ lộ với ai được. Cô Thơm rụt rè cô nói:
má ơi má, con thấy bữa nay má không có được vui vậy má. Má có sao không má?
Được lời như cởi tấm lòng, má cô Thơm thở ra một cái rồi nói: trời ơi, con hỏi má mới nói nha. Không phải chỉ có bữa nay đâu con ơi. Lâu nay má thiệt là bực mình về một cái chuyện này nè.
Sao má bực mình vậy má?
Con thấy cô Tư ra sao hả? Cái cô mà thường đến nhà mình rồi cổ mua con rối của ba về bỏ mối đó con.
Cô Thơm ra chiều suy nghĩ. Dạ, dạ cô Tư đó hả má? Thì cổ lâu lâu cổ mới tới cổ mua hàng của ba một lần thôi mà. Con có thấy gì lạ đâu.
Trời quá, tại con không có để ý thôi con ơi. Mà má thấy hổm rày con cũng thay đổi nhiều lắm rồi nha. Ý chà, con với lại ông thầy Quy có cái gì không mà má hay thầy ha, thầy hai hai đứa ha, má thấy hai đứa nói liệu à, má thấy hai đứa cứ thẩm thà thẩm thục nói chuyện bà vậy ha. Con gái con đứa phải giữ gìn ý tứ nha, chứ không cho người ta cười đó nghe con.
Trong khi cô Thơm cũng thoáng giật mình chưa biết phải nói sao thì má tiếp luôn, giọng cũng vừa buồn mà vừa bực nữa.
Cái cô Tư đó đó, cổ là gái quá chồng còn trẻ mà ba con là đứng tuổi rồi đó, vợ con đàng hoàng vậy đó, vậy mà mỗi lần mà cổ tới mua hàng với ba nó cứ mắc la mài liếc, giọng nói thì thiệt là nhõng nhẽo à, không đứng đắn gì trơn trội đó, má không ưa được chút nào trơn á.
Cô Thơm nghe anh nghe vậy thì cô Thơm phải ráng lắm ấy. Cô Thơm mới không có bật cười, cổ mới nói má ơi, má không có ghen với ba đó chứ. Con á, con nghĩ á là trời xanh á cái điệu bộ với cái giọng nói của cô như vậy thôi, chứ làm gì mà có cái chuyện như mà là má nghĩ.
Ha!
Má hứ một tiếng.
Con thiệt là thiếu kinh nghiệm sống rồi nha. Ha! Má già rồi, con gùi bay qua má biết đâu con nào đực nào cái gì nha. Huống chi là cái thâm ý của cái cô Tư này chứ. Má không có thèm ghen tuông gì hết trơn hết trọi đó à. Nhưng mà người ta phải tôn trọng má chứ. Má định qua Tết rồi, bữa nào mà cổ tới cổ mua hàng á, má hả? Má hả? Má hả?
Má sao má?
Má sẽ xì nẹt cổ ông trận à nha.
Cô Tôm nghe như vậy thì cô Tôm quảng ốc. Ý chết, má ơi má. Má đừng làm vậy, kỳ lắm má. Má làm vậy mất mặt cổ, mà cũng mất mặt ba luôn đó. Cổ là mối hàng sọp nhất của ba nữa mà.
Sọp thì sọp chứ, bộ hễ sọp là muốn làm gì làm hay sao hả?
Cô Thơm tiến tới vuốt lưng má mấy cái. Thôi con vuốt giận má nha, chuyện tầm bào như vậy thôi, hơi đâu mà má để ý cho hại sức khỏe. Má nè, con á, con đang sửa soạn bói kiều đấy nè. Má ơi má, má con muốn con bói cho má con bẻ luôn không má?
Bà má nghe như vậy thì nói giọng ráo mảnh.
Bói gì biết cái gì hả? Trời quá, bữa nay con thiệt là bà đặt à nha. Mà má thấy người ta bói kiệu để biết cái chuyện tình duyên nha. Nhất là cái chuyện mà những cái người mà còn độc thân như con. Trời quá, con má già rồi con. Tình duyên nỗi nào nữa mà cần hỏi hẳn gì nữa chứ.
Cô Thơm cười khúc khích, ôm dây má mà nói. Má ơi, má nói vậy là còn thiếu sót hả má? Chuyện kiều thì có nhân vật chính là câu thí đó, chứ thiệt ra nó bao hàm hết mọi sự trên đời này đó, đủ hỉ nộ ái ố hết trơn á, ai cũng bói được hết má à. Con bói cho má một quẻ cuối năm nghe.
Bà cụ dường như là siêu lòng, nói giọng xôi xệ.
Muốn bói thì phải làm sao?
Cô Thơm nghe gì thì vừng rỡ nói. Thì dễ lắm má ơi, má chỉ cần má nhắm mắt lại nè, má xưng tên xưng tuổi hà danh hà tánh, rồi má mới thành tâm má khấn cụ Nguyễn Du đặng hỏi về một cái điều mà má muốn biết đó ha. Rồi con sẽ đưa một cái bộ bài cho má rút ra bốn cái lá ha. Con sẽ tìm ra cái lời dạy của cụ Nguyễn Du cho má liền á nha.
Má của cô Thơm nghe lời nhắm hai mắt lại lầm rầm khấn vái gì đó. Đoạn bà mới làm theo lời của con, mới rút ra bốn cái lá bài trên tay của cô Thơm. Cô xếp mấy cái lá bài xuống mặt bàn, trịnh trọng nói.
Má ơi, má rút ra bốn cái lá đầm cơ, sáu bích, tám rô và già chuồng. Cái lá đầu á, nó tương đương với lại cái số không nên không tính. Như vậy là cái con số là ở cái câu của số 680. Thôi, để con mở sách ra con coi cho má nha.
Rồi sau đó thì cô Thơm mới mở sách ra. Tới trước trang có cái câu 680. Đây là một cái câu 6 chữ, có nghĩa là cô phải đọc tiếp câu 8 chữ ở bên dưới. Cô hắng giọng nói.
Má nghe kỹ nha. Má nghe kỹ nha. Con đọc hai câu này đi nè. cũng đừng tính quẩn lo quanh tan nhà là một, thiệt mình là hai.
Đó, bà cụ liêm diêm mắt lắng nghe như vậy, hình như bà có thoáng mà giật mình một cái. Nhưng mà bà giả ngộ như là không có gì hết trơn. Bà làm tỉnh đứng lên, bà nói với con gái.
Má không có hiểu cái cụ Nguyễn Du muốn nói gì con ơi. Thôi, má đi ngủ rồi nha con. Thôi con nhớ dậy lúc 12 giờ giúp má dọn đồ lên cúng ông bà đó nha.
Cô Thơm lén má mà tủm tỉm cười. Cô thầm phục cụ Nguyễn Du thiệt là linh thiêng. Má nói vậy chứ má chắc má cũng đã hiểu cụ dạy má điều gì rồi. Bây giờ tới phiền cô. Cô biết cụ Tiên Điền sẽ dạy, sẽ biểu cô ra sao đây? Cô cũng chưa biết sẽ như thế nào nữa. Cô bắt đầu cô nhắm mắt lại. Cô khấn vái rì rầm rồi cô rút ra 4 cái lá bài như má cô đã làm vậy đó. 4 cái lá đó đó là lá ách rô, 5 cơ, 4 bích và con 3 cơ. Như vậy là câu số 1543. Cô hồi hộp, cô mở sách ra, cô nhìn hai câu thơ trước mắt. Lại còn bưng bích giấu quanh, làm chi những trẻ ranh nực cười. Cô Thơm cũng giật mình thon thót, không kém má cô.
Trời mèn ơi, điều này là mình phải thú thiệt chuyện của mình với lại thầy Quy, với ba má, chứ còn mà bí mật quân sự, cái nỗi gì nữa nè.
Cô mà không nói thì má gần như là cũng biết rồi. Làm sao mà lấy giải thưa che mắt thánh cho đặng chứ. Hồi trước á, mỗi lần mà má phàn nàn về cô với đường chồng con của cô thì cô thường có ấm ức lắm, chỉ mong có ngài sẽ chứng tỏ cho má mình cũng không có phải là gái già đâu. Nhưng mà bây giờ thì cơ hội đã tới rồi, cô lại thấy thiệt là khó giải bài nữa. Hai mắt cô Thơm tỉnh rói là cô không thấy buồn ngủ chút nào hết trơn nữa. Cô nghĩ tới thầy Huy. Cô chắc là giờ này thầy cũng không có ngủ được và cũng đang nhớ tới cô. Cô nghĩ sao mà tình yêu đó nó tuyệt vời như vậy? Hai tâm hồn ở xa nhau mà tưởng như là thiệt là gần. Cũng nghĩ tới nhau như là có thần giao cách cảm. Cô mà có tài làm thơ thì chắc lúc này cô sẽ viết lên mấy cái dẫn ca tụng sức mạnh, diệu kỳ của tình yêu trai gái. Cô Thơm ngồi một mình trong văn phòng thờ đó, miên man nghĩ hết ý này qua ý nọ, quên cả thời gian. Cô không để ý là hai cái kim đồng hồ trên vách đang từ từ chập lại ở cái số 12. Rồi một loạt pháo nổ giòn vang vang lên khiến cho cô giật mình nhớ lại cái giao thừa đã tới rồi. Cái thôn nhỏ như đang cựa mình thức dậy hân hoan để chào đón giây phút thiêng liêng, cái lúc năm cũ và năm mới nó giao hòa cho một mùa xuân mới lại trở về với đất trời ở đây. Ba má cô lục tục thức dậy sửa soạn cúng giao thừa. Cô Thơm lăng xăng phụ ba má ở trên nhà, ở dưới bếp. Thằng Báo thì ngủ say như chết vậy đó. Cô lai nó dậy để đón giao thừa mà thằng nhỏ nó không nhúc nhích gì hết trơn. Lúc ba má cô đứng trang nghiêm trước bàn thờ tổ tiên, lung linh cái ánh bạch lạc, khói hương nghi ngút, cùng những cái mâm bông trái, những cái đĩa thức ăn tú ụ, bánh chưng, bánh tét, không thiếu món gì. Hai ông bà cầm hai cây nhang cháy đỏ để ngang mài, miệng thầm thì khấn vái. Cô cũng cầm nhang, cô đứng ở phía sau vậy đó. Cô bắt chước sách vở cùng những cái gì mà ba má dạy, cũng kính cẩn xin ông bà tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, cho họ hàng hai bên, bà con chọn xóm, bạn bè gần xa và mọi người trong nhà lúc nào cũng được an vui mạnh khỏe. Cuối cùng mà cũng không kém phần quan trọng, cô rưng cô xin ông bà gia hộ cho cái mối tình mới chớm giữa thầy Quy với mình sẽ được bền vững, đặng một ngày không xa. Một ngày không xa thì ba má cô sẽ hỉ hả. Hỉ hả làm gì vậy? Hỉ hả để mà mời bà con cô bác tới dự cái ngày con gái du quy trong tiếng pháo cưới tưng bừng, kèm theo những cái tiếng pháo rộn rã đầu xuân này đó mà.
Nơi tề bóng đứng vua
Vâng, thưa quý vị, đó là kết thúc của cái câu chuyện được mang tên là Xuân Muộn, tác giả là Trần Trí. Hoàng Tính cảm ơn tác giả Trần Trí đã có một câu chuyện vui, nhẹ nhàng để Hoàng Tính có dịp gửi đến cho quý vị theo dõi chương trình đọc truyện này. Và quý vị đang thưởng thức giọng ca của Bảo Thiên và Thanh Huyền qua ca khúc được mang tên Quân Vương và Thiếp sẽ kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.
Đồng ước.